Đế Bá, chương 3754, chinh phục, góc truyện audio.com. Không, ngươi giết ta đi, Bình Chỉ Hàm Ngọc hoảng sợ hét lớn, bất giác nước mắt đã ngập mí mắt. Giết ngươi, làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Lý Thất Dạ mỉm cười, nụ cười rất ôn nhu, thế nhưng nụ cười ôn nhu này lại rất nguy hiểm, rất xâm lược cùng tàn bạo. Hắn chính là Bảo Quân, khi tiếng cười ôn nhu vang lên, ngón tay của hắn vuốt ve da thịt tuyết trắng của nàng. Bàn tay chạm vào làn da, nhẹ nhàng vuốt ve theo váy dài trượt xuống, động tác hết sức ưu nhã, hết sức cao quý thế nhưng cũng rất bá đạo, không cho phép bất kỳ phản kháng hay cự tuyệt nào cả. Ngươi giết ta đi, Bình Chỉ Hàm Ngọc khóc lóc hét lên. Không, ngươi sẽ hưởng thụ cảm giác được dạy dỗ này, nó sẽ khiến ngươi muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong, sẽ khiến ngươi trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất. Lý Thất Dạ cười ưu nhã, nói chậm. Có thể được Lý Thất Dạ ta dạy dỗ là hạnh phúc lớn nhất đời này của ngươi, cũng sẽ khiến ngươi hưởng thụ cảm giác sung sướng nhất. Sau đó ngươi sẽ bất giác yêu thích cảm giác này, yêu thích cảm giác dẫy dụa dưới thân thể của ta, mặc ta chà đạp. Không, giọng nói của Lý Thất Dạ quanh quẩn bên tai Bình Chỉ Hàm Ngọc. Giọng nói của hắn rất dụ hoặc rất bá đạo, không cho phép nàng phản kháng dù chỉ một chút. Nhất là khi hơi thở nóng hổi của hắn thổi qua tai thì nàng trở nên nhạy cảm, không kiềm chế được mà run rẩy một cái. Lú này Bình Chỉ Hàm Ngọc khóc không ra tiếng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gợi cảm của nàng. Nhìn ta, giọng nói của Lý Thất Dạ vang lên bên tai, đây là mệnh lệnh bá đạo vô thượng, không cho phép nàng chống cự. Bất giác Bình Chỉ Hàm Ngọc ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt nhìn Lý Thất Dạ. Khi nàng ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ thì nàng lập tức trầm luôn. Người đàn ông trước mắt này lộ ra bộ mặt mà bình thường không để lộ ra, là bộ mặt bá đạo độc đoán, chí tôn vô thượng. Bên trong khí tức bá đạo vô luân thì còn có cuồng bạo tuyệt đối, bất kỳ ai đứng trước mặt hắn đều phải thần phục. Lúc này, đôi mắt của Lý Thất Dạ lập tức cầm tù trái tim của Bình Chỉ Hàm Ngọc. Đôi mắt vô cùng thâm thúy này khiến nàng trầm luân. Đôi mắt của hắn chính là vực sâu không đáy, một khi đã trầm luân rồi thì sẽ vạn kiếp bất phục, chỉ có thể đi vào thế giới của hắn, bị hắn câu mất hồn phách. Bên trong thế giới của hắn là chí cao vô thượng, tuyên cổ vô địch, bá đạo vô song, chư thiên chúng thần đều phải thần phục dưới chân của hắn, vạn thế sinh linh đều mặc cho hắn xâm lược. Đây là thế giới của người đàn ông mạnh nhất thế gian, hắn có thể chinh phục tất cả mọi thứ trên thế gian, một cô gái yếu đuối như nàng, dưới sức mạnh chinh phục như vậy, chỉ có thể thần phục mà thôi. Bất giác trái tim của Bình Chỉ Hàm Ngọc bị mê đảo, đi vào thế giới của Lý Thất Dạ, ở trong thế giới mà hắn độc tôn, nàng chỉ có thể thần phục mặc hắn chà đạp. Bất chi bất giác, Bình Chỉ Hàm Ngọc mê đảo. Lúc này, váy dài của nàng đã rơi tới chân, toàn thân trần trụi. Thân thể của nàng xinh đẹp tuyệt luân, hai gò sữa nở nang hết sức to lớn, tròn trịa căng đầy, chấm đỏ hồng hào thật khiến người ta muốn ngậm nhấm. Lúc này, bàn tay của Lý Thất Dạ bóp lấy gò sữa. Đừng mà, lúc này, Bình Chỉ Hàm Ngọc vẫn còn giữ được một chút lý trí, vẫn chưa hoàn toàn trầm luân. Không biết nàng lấy sức đâu ra mà vùng vẫy ngăn cản bàn tay của Lý Thất Dạ. Thế nhưng Góc truyện audio.com, trong nháy mắt khí tức bá đạo của Lý Thất Dạ bùng nổ. Hắn như chí tôn bá đạo vô song, khi hai mắt mở ra thì vạn thế thần phục, tất cả tồn tại đều nằm ngoài dưới người hắn. Đừng mà, lúc này, mọi sự phản kháng của Bình Chỉ Hàm Ngọc đều hết sức yếu ớt. Bàn tay của Lý Thất Dạ bóp lấy gò sữa, nào nặn một phen, chà đạp đủ kiểu, khiến cho gò sữa đầy đặn càng thêm căng đầy. Trong nháy mắt Bình Chỉ Hàm Ngọc cảm thấy linh hồn như bay lên 9 tầng trời, thân bất do kỳ. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lý Thất Dạ đã nâng cao đùi ngọc của nàng, ghìm nàng trên vách tường, động tác rất thô bạo, rất bá đạo. Cửu Liên Sơn vẫn còn bị bao trùm trong dư uy của Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người run rẩy, tất cả mọi người câm nín như hến. Sự vô địch của Tân Hoàng như bóng ma bao phủ trái tim của tất cả mọi người. Tân Hoàng chính là tồn tại chí tôn vô thượng, trấn áp tất cả mọi người không thở nổi. Keng, ngay khi Cửu Liên Sơn im ắng thì đột nhiên có tiếng kiếm reo liên miên, thiên địa vì vậy mà run rẩy một trận. Trong tiếng kiếm reo này, ánh kiếm phóng lên trời, căng tách thiên địa, chiếu sáng vạn vực. Trong tiếng kiếm reo này, chỉ nghe phốc một cái, một thanh trường kiếm vượt qua thiên địa, cuối cùng phanh một cái, đâm lên bên trên Cửu Liên Sơn. Thình lình có tiếng kiếm reo, một kiếm ngang trời, đâm lên bên trên Cửu Liên Sơn. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy kiếm này tới từ Vạn Trận Quốc. Bát trận chân đế, nhìn thấy kiếm này đến từ Vạn Trận Quốc, tất cả mọi người biết là ai ra tay, nhao nhao nhìn lại. Bát trận chân đế muốn đến, thật sự muốn đến. Không ít người nhận ra người ra tay là ai, không khỏi thì thào rằng. Keng, 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 khi mọi người nhận ra người ra tay là ai thì trong nháy mắt chỉ thấy Vạn Trận Quốc lập tức dâng trào trăm ngàn vạn thanh thần kiếm. trăm ngàn vạn thanh thần kiếm này muôn hình muôn vẻ, có cổ kiếm màu sắc cổ xưa, có thần kiếm phun trào thần quang, cũng có tinh kiếm sinh khí dồi dào. Trong nháy mắt trăm ngàn vạn thanh thần kiếm phóng lên tận trời, chằng chịt như rừng, dường như muốn đánh nát toàn bộ thế giới, dường như muốn đâm thủng toàn bộ thế giới. Đùng, trong nháy mắt tất cả ánh kiếm bùng nổ ánh sáng chói mắt càn quét vạn vực đồ sát chúng thần. Trong nháy mắt sát ý khủng bố tràn khắp thiên địa, tất cả mọi người ở Cửu Bí đạo thống đều bị kinh động. Cuồng nộ sao, nhìn thấy trăm ngàn vạn thanh thần kiếm phát ra khí tức chết chóc cuồng bạo vô song, tất cả mọi người dùng mình. Keng keng keng, trong nháy mắt trăm ngàn vạn thanh thần kiếm giống như sóng lớn dữ dội đổ ập về phía Cửu Liên Sơn, tốc độ cực nhanh. Nhìn từ xa cảnh tượng này hết sức hùng vĩ, khi ngàn vạn thanh thần kiếm đâm tới thì chẳng khác gì chiều dâng đổ ập thiên địa muốn cắt nát tất cả mọi thứ trên thế gian. Canh canh canh, trăm ngàn vạn thanh thần kiếm chớp mắt đâm vào Cửu Liên Sơn, thế nhưng không phải đâm tới Hồng Hoang Sơn, mà từng thanh thần kiếm cắm lên trên từng ngọn núi một trong Cửu Liên Sơn. Cách chương.